Kết thúc ca lúc 1 giờ sáng, Phương Lan vào nhà vệ sinh công cộng gần nơi làm việc thay quần áo. Bất chợt, cô phát hiện một chiếc điện thoại luồn qua từ khe cửa phòng bên cạnh, đang dọi thẳng vào mình.
Kiểu lúc đó chị chỉ mặc một gọi là nội y thôi ấy. Bước mặt lên, chị mới thấy cái camera điện thoại chị từ trên xuống. Chị bủn rủn hết tay chân luôn.
Vô tình trở thành nạn nhân bị quay lén. Nhiều nữ giới vật lộn với chấn thương tâm lý thời gian dài.
Rất sợ là sau này con của mình, ba mẹ mình cũng sẽ thấy những cái hình ảnh đó tràn lan trên mạng.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Tâm sự với chúng tôi về nỗi ám ảnh nhiều năm trước, Lan kể.
Câu tính chất công việc thì thường thường chị sẽ tăng ca trễ tầm 1 đến 2 giờ sáng. Thì chị có vô nhà vệ sinh công cộng của bên trong phía chung cư. Thì chị vô thay đồ. Nói chung là chị thay hết toàn bộ đồ đi làm ra luôn á. Kiểu lúc đó chị chỉ mặc một gọi là nội y thôi ấy. Thì vô tình chị mới cảm thấy như là có một cái gì đó đang ở trên đầu mình rọi xuống ấy. Thì chị mới ngước mặt lên. Chị mới thấy cái camera điện thoại ấy. Chị từ trên xuống. Thật sự thì cái lúc đó là chị muốn hét toáng lên. Nhưng mà chị nghĩ là nếu mà chị hét toáng lên, lúc đó chị cũng chưa kịp mặc đồ xong nữa thì người đó sẽ có thể chạy được ấy.
Lo sợ, tủi hổ, không biết phản ứng ra sao khi lần đầu ở tình huống nguy hiểm, Lan mặc vội đồ chạy ra ngoài báo với quản lý. Lan phát hiện người quay lén mình chính là một đồng nghiệp nam chung ca làm.
Chị bủn rủn hết tay chân. Chị mặc quần áo và chị kêu quản lý xong là chị khóc. Chị khóc không dừng được. Xong rồi lúc đó quản lý qua thì người kia vẫn chưa bỏ chạy đi, nhưng mà họ đứng ở trong nhà vệ sinh, họ xóa hết clip đi ấy. Đến lúc mà kêu cửa ra thì hỏi nó là mày quay được cái gì rồi, thì nó mới bảo là em chưa quay được gì cả. Rồi bạn nó là đồng nghiệp, người ngày nào cũng nói chuyện mà gặp như vậy chị cũng sốc nữa ấy. Hôm sau thì báo lên cho giám đốc, chủ có gọi điện bạn này đến làm việc. Bạn nó phải nghỉ việc luôn. Với lại kiểu chị cũng không muốn làm lớn việc ấy, nên là cũng không muốn báo công an.
Dù đã xóa hết hình ảnh trong điện thoại kẻ xấu, nhưng nhiều tuần sau đó Lan mất ngủ vì ám ảnh nỗi lo một ngày nào đó sẽ thấy mình trên các trang web đen.
Chị quay xong mấy ngày đó là ngày nào chị cũng khóc hết luôn đó. Chị ngủ trong mơ mà chị còn kiểu cảm giác là chị bị quay lén, xong rồi chị vẫn khóc nữa. Nói chung là mấy ngày nguyên một tuần trời là tâm lý kiểu không được ổn định. Lúc nào cũng nghĩ đến cái vấn đề đó, là không biết là clip của mình nó đi đâu rồi, hay là bức ảnh của mình nó phát tán lên trên web đen nào rồi ấy. Kiểu rất là bị khủng hoảng luôn á. Nhớ lại thì mình vẫn sợ.
Chịu đựng nỗi ám ảnh từ những chiếc camera ẩn là nỗi lo của nhiều nữ giới, không chỉ ở Việt Nam. Quay lén, nhìn trộm được xem là một hình thức của quấy rối tình dục. Tỷ lệ phụ nữ Việt Nam từng bị quấy rối là 87%, cao hơn Ấn Độ là mức 79%, Campuchia là 77% và Bangladesh là 57%. Khảo sát của VN Express hôm 26 tháng 6 với câu hỏi: bạn có từng bắt gặp hoặc nghi ngờ bị đặt camera quay lén? Có đến 52% nói có. Mới đây nhất, người mẫu Châu Bùi đã phát hiện bị quay lén. Camera được ngụy trang dưới dạng đồng hồ đeo tay trong phòng thử đồ tại một studio ở thành phố Hồ Chí Minh. Một sự việc khác là chủ trọ tại Hà Nội đặt máy quay lén trong phòng tắm cũng bị phanh phui. Theo chuyên gia, hệ quả từ những camera quay lén hay thậm chí là camera gia đình đều khó lường. Hàng nghìn clip nhạy cảm từ camera lắp đặt trong các spa, hộ gia đình được giao bán tràn lan trong các hội nhóm với hàng trăm nghìn lượt người đăng ký. Là một nạn nhân của camera spa, Thùy Mai nói mình sống trong thấp thỏm gần một năm sau đó.
Buổi đầu tiên sau khi mình đã nằm lên giường tắm trắng rồi, mình đã cởi hết đồ ra rồi, thì mình mới phát hiện là trong phòng có camera. Cái khu vực mà mình nằm trên giường để mà mình ủ dưỡng chất á, thì là nó có cam chiếu thẳng như giường luôn. Cái cam nó nằm ở trên trần nhà, nó cách cái giường mình nằm khoảng tầm 2 mét. Cái cam đó gần như nó có thể ghi lại 90-100% cơ thể của bạn luôn rồi. Tại vì mình rất là sốc và mình hỏi ngay cho kỹ thuật viên là chị ơi tại sao ở đó lại có cam vậy? Thì nhân viên có nói với mình là chị yên tâm, cái camera đó không có hoạt động đâu. Mình chỉ có thể là mình cúi xuống để mình cố gắng mình che mặt mình đi thôi. Mình cũng tiếp tục tắm trắng tại vì lúc đó là mình đã đang trong liệu trình rồi, mình không thể ngừng được. Sau cái buổi đó về mình cũng băn khoăn rất là nhiều và mình cảm thấy rất là bứt rứt trong người á. nó có thể để lại hệ lụy về sau cho mình, là có thể mình bị lộ clip nhạy cảm hay như thế nào đó. Cố gắng vào các hội nhóm để mình tìm kiếm xem là cái hình ảnh của cái căn phòng đó có bị leak ra hay không. Nhưng mà mình có thể thấy rất là nhiều các spa khác bị leak ảnh ra thì mình cũng hoang mang lắm. Nếu như mà mình căng thẳng quá vào thời điểm đó thì nó sẽ để lại những hệ lụy cho bản thân mình đó. Tại vì nếu mà bây giờ một mình lên tiếng thì mình không nghĩ là sẽ có ai giải quyết.
Theo chuyên gia tâm lý Lê Thị Tình Tuyết, giám đốc chương trình trí tuệ cảm xúc Couple Kiss, phản ứng tâm lý của nạn nhân khi bị quay lén có thể phân chia làm nhiều cấp độ và tùy từng đối tượng khác nhau. Đầu tiên sẽ rất sốc, sợ hãi, lo lắng hình ảnh của mình bị phát hiện trong tình huống không kiểm soát được. Bên cạnh đó, ai cũng sẽ có những giới hạn về mặt riêng tư của cơ thể liên quan đến sự tôn nghiêm của mình. Nạn nhân sẽ không dám đối diện với thực tế, sợ bị thương hại, sợ mọi người xì xào, bàn tán và nhìn mình với ánh mắt ái ngại. Ngoài ra, nạn nhân có thể sợ hình ảnh quay lén mình có thể bị sử dụng với những mục đích rất xấu hay còn điều gì kinh khủng khác, nên bất an, bồn chồn. Bà Tuyết cho biết, thậm chí có những nạn nhân nghĩ đến việc tồi tệ hơn như tự tử hoặc tự giam mình trong nhà, không muốn gặp gỡ và tiếp xúc với bất cứ ai. Đó là tình trạng của Kim Ngọc. Sau khi biết mình bị quay lén, Ngọc vật lộn với nỗi lo sợ, thậm chí dẫn tới hoang tưởng.
Cứ ở trong phòng mình khóc thôi, mình xóa hết mạng xã hội luôn. Không ai có thể mà dỗ mình luôn á. Tại mình rất sợ là những tấm hình của mình bị phát tán rồi á và người ta nhận ra. Gần như bỏ bữa luôn. Một ngày nếu mà mình thật sự đói quá mà không chịu nổi rồi mình mới ăn thôi. Một ngày chỉ ăn có đúng một cử thôi. Nếu như còn gửi cho mình những tấm hình như nào nữa và đe dọa thì có thể mình sẽ tự tử ngay lúc đó luôn. Giống như là khi mình nhận những cái bình luận tiêu cực, mình sẽ nghĩ người đó đã thấy được những hình ảnh của mình rồi. Mình đeo khẩu trang mỗi lúc mọi nơi luôn. Ngay cả đi ăn đi uống mình đều chùm kín mít người hết. Mình làm mẫu livestream trên TikTok. Mình không dám lên live. Mình là một người rất là trọng cái bề ngoài, cho nên là nó giống như là nhát dao tới với mình vậy đó. Nó là do mình suy nghĩ về tương lai, có nghĩa là mình rất sợ là sau này con của mình nó sẽ thấy được những cái hình ảnh như vậy. Sau này thì ba mẹ mình cũng sẽ thấy những cái hình ảnh đó tràn lan trên mạng.
Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng phòng luật sư chính pháp Hà Nội cho biết, hành vi quay lén hình ảnh, video mang tính chất đời tư cá nhân và phát tán thì sẽ được coi là xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự. Nạn nhân trong các vụ việc này có quyền yêu cầu xin lỗi và bồi thường thiệt hại. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận. Thậm chí, hành vi quay lén sau đó tàng trữ, trao đổi, mua bán nội dung nhạy cảm có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù, mức cao nhất lên đến 15 năm. Để chủ động phát hiện quay lén, ông Nguyễn Minh Nguyên, chuyên gia trong lĩnh vực camera an ninh cho hay, camera quay lén thường có hai loại hồng ngoại và không hồng ngoại. Với loại hồng ngoại, người dùng cần tắt đèn quay camera ở những nơi nghi ngờ có thể đặt nếu phát hiện tia màu tím, chắc chắn nơi đó có camera. Ngược lại, đối với loại không hồng ngoại, cần phải xem bằng mắt và sờ bằng tay. Ngoài ra có thể bật Wi-Fi hoặc Bluetooth để xem thiết bị có đang gợi ý kết nối thiết bị bất thường nào không. Sau trải nghiệm ám ảnh, Phương Lan hình thành phản xạ chỉ sử dụng những nhà vệ sinh có phòng trống hai bên.
Sau này là đi đâu cũng kiểu bị tâm lý một phần ấy, xong rồi lúc nào mình cũng phải check trên, check dưới có camera hay không. Lúc mà đi vệ sinh thì không có lựa cái phòng mà đang có người, sẽ cắt ra cái phòng ở giữa thì cắt ra hai phòng bên sẽ không có người thì mình mới đi á. Chị hạn chế thay đồ ở nơi công cộng là một phần, lại kiểu đi sẽ nhanh hơn bình thường nữa.
Còn Thùy Mai thì luôn thủ sẵn máy dò camera ẩn và đeo khẩu trang trước khi vào nơi công cộng.
Chắc là mình sẽ trang bị những cái thiết bị như là dò camera và mình cũng hạn chế tối đa cái việc mà sử dụng dịch vụ công cộng khi mà chưa có check kỹ cái nơi đó nó như thế nào. Thứ ba nữa là mình sẽ luôn đeo khẩu trang trong mọi trường hợp nếu có thể khi sử dụng bất kỳ cái dịch vụ hoặc là cái nơi công cộng nào mà có thể bị lộ cái hình ảnh riêng tư của mình. Thì đó là những cái mà sau này mình dặn với bản thân là mình luôn phải đề phòng. Mình nhìn trước ngó sau. Và ngay cả khi mình đi thay đồ, các shop quần áo, bây giờ mình cũng không còn cái tâm lý thoải mái như xưa nữa.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.